nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Những người tốt ngỏ lời muốn giúp giảng chân tướng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 11 năm 2024. Trong quá trình nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp những người ngỏ lời muốn giúp tôi phát các tài liệu Đại Pháp hoặc giúp những người khác thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Suy nghĩ và hành động thiện lương của họ làm tôi cảm phục mãi không thôi. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện cảm động của những người đã thức tỉnh sau khi hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. 1. Một người đàn ông muốn quyên góp tiền để làm tài liệu Đại Pháp. Có lần tôi nói chuyện với một người đàn ông tầm trên 50 tuổi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi đưa cho anh ấy một bản tuần báo Minh Huệ và một thẻ bình an có viết Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Tôi dặn anh ấy rằng thẻ bình an đó có thể bảo hộ cho anh. Anh ấy vui vẻ lật qua các trang của tập tuần báo rồi nói: Cuốn sách này in đẹp quá, chắc phải tốn rất nhiều tiền đây. Và rất kinh ngạc khi nghe thấy rằng chúng tôi tự chi trả cho tất cả các tài liệu Đại Pháp và tặng miễn phí cho mọi người. Anh ấy cảm động nói rằng các học viên Đại Pháp thật khác biệt và xuất sắc, và còn nói thêm: Ngày nay, người ta ai ai cũng chỉ muốn kiếm thêm tiền cho bản thân mình. Tất cả các quan chức chính phủ đều tham nhũng, người dân thì chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Thế mà các vị lại dùng tiền túi của mình để sản xuất tài liệu cứu người. Thật vô cùng cao quý. Vừa nói anh vừa lấy từ trong ví ra 200 tệ đưa cho tôi. Hôm nay tôi vô cùng cảm động trước sự vị tha của các học viên Đại Pháp đắc trị. Tôi muốn góp 200 tệ để làm tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Hãy để tôi được làm một chút việc thiện để cứu người. Nghe thấy vậy, nước mắt tôi tuôn rơi và tôi giải thích: Anh có thiện tâm như vậy, chúng tôi rất cảm kích, cảm ơn anh. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không thể nhận số tiền này. Pháp môn của chúng tôi nghiêm cấm nhận quyên góp cá nhân. 2. Một thanh niên muốn giúp phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Một lần tôi đến một làng quê để giảng chân tướng. Tôi nhìn thấy ba người đang làm việc trên cánh đồng. Trước tiên, tôi đến gần một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và tặng mỗi người một bản tuần báo Minh Huệ. Cả hai vui vẻ nhận lấy và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi lại gần người thứ ba, một thanh niên, cậu ấy nói với tôi rằng cậu đã biết chân tướng và đã làm tam thoái từ lâu. Cậu cũng đã đọc các ấn bản của tuần báo Minh Huệ mà chúng tôi phân phát cho làng. Cậu cho hay, cậu rất thích đọc tuần báo Minh Huệ bởi vì các câu chuyện đều rất chính trực, có nhiều tấm gương tốt để mọi người noi theo. Cậu nhờ tôi mang thêm nhiều tuần báo cho làng bởi vì có nhiều dân làng rất thích đọc chúng. Cuối cùng, cậu ấy nói thêm, nếu các cô thiếu người, cháu có thể phát cho các cô và cháu còn có thể tìm thêm mấy người phát giúp cho các cô nữa. Sự chính trực và những lời chân thành của cậu ấy khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi đã cảm ơn cậu ấy, một chàng trai dũng cảm và thiện lương. 3. Một cô gái giúp các bạn thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Có hôm tôi đi mua sắm ở một cửa hàng quần áo. Trong khi thanh toán tiền, tôi bắt đầu nói với người bán hàng về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi nghe tôi nói về chân tướng, cô ấy hỏi, chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Tôi gật đầu và cô ấy vui vẻ nói, tốt quá, giờ thì em có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Rồi cô ấy kể tôi nghe, mấy hôm trước, có một cô đã nói với em về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và giúp em thoái đoàn thanh niên cộng sản mà trước đây em từng gia nhập. Sau khi thoái, em cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Sau đó em đã kể với hai trong số những người bạn của em về việc này. Họ cũng tán đồng và muốn thoái đảng để có một tương lai an toàn, nhưng họ không biết tìm học viên đại pháp ở đâu. Em nghĩ mình nhất định sẽ có thể gặp học viên đại pháp, nên em hứa sẽ giúp họ. Vừa kể với tôi chuyện đó, cô vừa lấy trong túi ra một mảnh giấy và đặt vào tay tôi. Cô nói, đây là tên của họ, họ đều muốn thoái đoàn đội. Tôi cầm tờ giấy bằng cả hai tay và nói, em thực sự là một cô gái thức tỉnh, có trí tuệ và tốt bụng. Em sẽ đắc phúc báo vì việc làm tốt của mình. Cô ấy mỉm cười. 4. Một phụ nữ rất phấn khởi được thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một hôm, tôi chạm mặt một phụ nữ trung niên ở ngã tư đường. Khi chúng tôi đi qua nhau, tôi đã đưa cô ấy một bản tuần báo Minh Huệ và nói với cô ấy rằng tập chân tướng này có các lời khuyên và ví dụ thực tế về cách tự cứu mình trong đại dịch. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã từng đọc tuần báo Minh Huệ và đã biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói, nếu cô chưa thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tôi có thể giúp cô. Vừa nghe thấy thế, cô ấy ôm chặt lấy tôi và phấn khởi nói, cuối cùng tôi cũng gặp được một học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã chờ đợi việc này từ lâu rồi. Ai đó thường để lại tài liệu đại pháp trước cửa nhà tôi và tôi đã đọc kỹ tất cả tài liệu ấy. Tôi hoàn toàn nhất trí rằng đã đến lúc cần thoái đảng càng sớm càng tốt, nhưng tôi không thể tìm được học viên Pháp Luân Đại Pháp để giúp mình. Chúng ta thực sự có duyên gặp gỡ. Xin hãy giúp tôi làm tam thoái. Tôi giúp cô ấy lấy một hóa danh và giúp cô thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng tặng cô một thẻ bình an. Cô vui vẻ nhận lấy và lại ôm chặt tôi một lần nữa, nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt bụng. Cảm ơn chị. Tôi bảo cô hãy cảm tạ sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói ngay, vâng, cảm tạ sư phụ. Trong gần 20 năm giảng chân tướng trực diện cứu người, tôi đã gặp được nhiều người thức tỉnh sau khi biết chân tướng. Sự chân thành và những lời tốt đẹp của họ luôn khích lệ tôi tiến bước trên con đường tu luyện và tiếp tục giảng chân tướng để trợ sư cứu chúng sinh. Bài chia sẻ thứ hai. Mẹ chồng tôi nói với hàng xóm, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 11 năm 2024. Mẹ chồng tôi mồ côi mẹ từ khi 6 tuổi. Năm 19 tuổi, bà được gả về nhà chồng. Nhà bố chồng tôi không có con gái, mà có đến 4 người con trai. Bố chồng tôi lại là con cả. Vì vậy ông bà chồng đối xử với mẹ chồng tôi như con gái ruột. Mẹ chồng tôi là người rất có năng lực, tính tình cứng rắn, bảo thủ, hình thành thói quen nói một không hai. Trong môi trường văn hóa đảng, quan niệm truyền thống ở bà gần như mất hết. Mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình coi trọng văn hóa truyền thống, nhưng lớn lên dưới sự tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi bị dẫn dắt bởi triết lý đấu tranh và ngờ vực, có lối suy nghĩ xử lý mọi việc bằng triết lý, yêu ghét phân minh, người không phạm tôi, tôi không phạm người, khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi không hòa hợp suốt hơn 20 năm, thường xuyên căng thẳng, quan hệ gượng gạo. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi hành vi và tư duy theo lời dạy của sư phụ Lý. Mẹ chồng tôi bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ chối nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức vì đức tin vào Pháp Luân Công, chồng và con trai tôi đã vô tình trở thành nạn nhân của lừa đảo đa cấp. Họ đã nướng sạch tiền tiết kiệm của chúng tôi và mắc một khoản nợ lớn. Mẹ chồng tôi làm ngơ trước sự bất công mà tôi phải chịu đựng và những điều kiện phi nhân tính trong trại lao động cưỡng bức. Bà cũng không quan tâm đến cuộc sống khó khăn của con trai và cháu trai. Lúc đó đã gần 70, nhưng bà vẫn vui vẻ đi chụp ảnh cưới, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Để giúp gia đình chồng hiểu chân tướng, tôi xin phép mẹ chồng lắp đặt một đầu thu vệ tinh truyền hình Tân Đường Nhân. Bà đồng ý, nhưng chưa được bao lâu, bà lại bảo bố chồng tôi gỡ bỏ. Tôi không để ý đến hành động của bà, lại nhờ đồng tu đến lắp lại. Trong quá trình lắp đặt, bà luôn cau có, thể hiện thái độ khó chịu với đồng tu. Nhưng đồng tu cũng không bận tâm đến thái độ của bà, kiên nhẫn điều chỉnh lắp đặt cho đến khi xong. Sau khi lắp xong, bà còn dùng lời lẽ lạnh lùng bảo đồng tu mang thang trở lại chỗ cũ. May mắn là đồng tu có tâm tính tốt, biết bà chưa minh bạch chân tướng nên mới như vậy. Một ngày nọ, mẹ chồng gọi tôi đến nhà bà và nói rằng bà đã mất chiếc nhẫn. Tôi nói, mẹ tìm kỹ lại xem, chỉ cần mẹ không đeo nó ra ngoài thì ở nhà sẽ không mất được đâu. Bà bảo, cả hai ông bà đã tìm đi tìm lại mấy lần rồi mà vẫn không thấy. Tôi nói với bà, mẹ đừng lo, khi nào mẹ bình tĩnh lại, có thể lúc dọn dẹp đồ đạc lại thế cũng nên. Sau khi an ủi bà vài câu, tôi cũng không nghĩ nhiều rồi về nhà. Sau đó, quả thật bà đã tìm thấy nó trong một chiếc chăn. Sau này tôi mới biết, lúc đó bà gọi tôi đến vì bà nghĩ rằng tôi đã lấy chiếc nhẫn của bà. Một buổi sáng năm 2014, tôi đang lau nhà thì nghe tiếng mẹ chồng tôi chửi rủa. Khi tôi hỏi có chuyện gì, bà nói bà mất tiền mà bà đã khâu vào đệm. Tôi nói, mẹ có nhớ nhầm không? Nhà mình không có người ngoài. Chồng con, bọn trẻ và con sẽ không lấy đồ của mẹ đâu. Mẹ tìm kỹ lại đi. Con thậm chí còn không nhận phong bì của người khác. Sao có thể lấy đồ của mẹ chứ? Bà hoàn toàn không nghe, còn tức giận nói, việc này một mình chồng con không thể làm được. Nó có thể lấy ra, nhưng không thể khâu lại được. Ý bà là chúng tôi cùng nhau lấy tiền của bà. Chồng tôi tháo đệm lấy tiền đi, còn tôi thì khâu lại đệm cho bà. Những chuyện oan ức vô lý như vậy vẫn thường xảy ra. Sau khi bố chồng tôi qua đời, gia đình tôi về sống cùng mẹ chồng để chăm sóc bà và để bà bớt trống trải. Vì bà có di chứng sau đột quỵ, đi đứng khó khăn, nên nhân lúc sửa nhà, tôi đã cho làm dốc ở cửa ra vào và thêm tay vịn để hỗ trợ. Bồn cầu cũng chọn loại cao hơn một chút để tiện cho bà sử dụng. Mẹ chồng thường la mắng tôi lòng dạ không tốt, tôi cũng không chấp nhận. Khi đối diện với những oan ức từ bà, dù cảm thấy buồn, nhưng tôi vẫn luôn đối xử tốt với bà, suy nghĩ cho bà. Tôi mua cho bà những đồ vật hữu ích như xe tập đi, gậy đi bộ, đèn ngủ và những đồ dùng khác. Để giúp mẹ chồng hiểu sự thật về Đại Pháp, tôi đã mua cho bà một chiếc đài chạy file MP3. Tôi ghi những câu chuyện chân tướng về Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Quốc rồi bật cho bà nghe. Tôi khuyến khích bà thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo để bà được khỏe mạnh. Mỗi khi bà ốm, tôi nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc bà. Nói chung, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, đối xử tốt với mẹ chồng và cố gắng trở thành một người tốt mọi lúc mọi nơi. Dần dần, mẹ chồng tôi đã thay đổi. Bà chủ động góp tiền mua xe cho con trai tôi và đưa tôi tiền để mua sắm Tết. Khi tôi bị bắt vì giảng chân tướng, bà đã lo lắng đến mức huyết áp tăng cao. Các đồng tu biết được, đã mang theo thuốc hạ huyết áp đến thăm bà. Trong lúc trò chuyện, đồng tu nhắc bà nghe nhiều câu chuyện chân tướng trên đài chạy file MP3 sẽ tốt cho sức khỏe của bà. Mẹ chồng tôi vui vẻ nói, chiếc đài nhỏ này sao mà linh thế? Khi tôi không khỏe, chỉ cần nghe những câu chuyện trong đó, lập tức thấy tốt lên. Đại Pháp dạy người ta hướng thiện. Tôi thích nghe những gì ở đó, nói đều đúng cả. Bà còn nói thêm, mau giúp tôi bật đài lên với. Mỗi khi bà gặp đồng tu, bà luôn thân thiện mời họ đến nhà chơi. Sự chăm sóc của tôi đối với mẹ chồng và những câu chuyện về Đại Pháp đã thay đổi quan điểm của bà. Giờ đây, bà luôn giữ tấm thẻ bình an của Đại Pháp bên mình. Trước Tết cổ truyền, bà thậm chí còn hỏi xin tôi những cuốn lịch có nội dung giảng chân tướng để tặng cho bạn bè. Hàng xóm của bà đều nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho bà một nàng dâu tốt. Bà nói với họ, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.